ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm. Nay sao cho ca viết, thấy không? Chánh pháp nhãn tạng, tức là có cái kho chánh pháp ở con mắt. Ở cái kho con mắt chứ không có gì lạ hết á. Trao cho ca diếp. Như vậy thì cái kho đó là chỉ cho cái tánh thấy của mình. À, như vậy thì Phật thọ ký cho ngày ca diếp về cái tánh thấy chứ có gì lạ đâu. Rồi tới ngày ca diếp gọi nhà Anan. Anan dạ. Thì nói cái phướng trước chùa ngã. Thì cái đó là cái câu nói suông. Mà quan trọng là cái dạ đó. Khi dạ rồi cái thì nộ. À, đó thì chỉ cái tánh nghe. Như vậy thì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói tới nó lui vũ đó hoài, chứ đâu phải không nói. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng những việc đó đều có lý giải được. Nhưng mà Phật hay là Tổ muốn lựa cái người kỳ đặc, nghĩa là không cần ngôn ngữ mà vẫn thấy, vẫn hiểu được. Đó, cho nên đó gọi là mật truyền. Còn bây giờ thiền tông tới giai đoạn chúng ta không ai ngộ hết trơn. Rồi mật sao được? Ông thầy không biết là sao chỉ ông trò, trò được mà mật. Cho nên bây giờ chúng ta phải dùng cái lý giải, tìm ra, hiểu được lời Đức Phật dạy ở trong thiền tông qua kinh điển. Qua kinh điển mình thấy rõ, có sẵn trong kinh điển. Nhưng mà tới đó Phật muốn chọn cái người kỳ đặc thôi. Thì bây giờ mình dùng cái lý giải đó mà mình truyền ra, thì cái đó gọi là thiền tông lý giải. Truyền thiền tông nhưng mà qua lý giải, chứ không phải thiền tông được mật truyền. Như vậy thì tôi thấy cái này nó cũng là hơi lạ đối với xưa kia, nhưng mà nó lại hợp với cái thời hiện đại. Hiện đại bây giờ không những ở Việt Nam, ở Trung Hoa, ở Nhật Bản biết tu, ham tu thiền, mà bây giờ Tây Phương người ta cũng thích tu thiền. Mà ta thích tu thiền mà dạy cái thiền theo cái lối nguyên thủy thì họ thấy có hình thức, họ cũng chịu. Nhưng mà có những người họ cũng không chịu vì thấy nó bó buộc quá. Thí dụ đi dở chân lên, nhớ dở chân lên, để chân xuống, nhớ để chân xuống, thì cái sự bó buộc quá. Mà bây giờ ra đường muốn chạy nữa, chứ không phải bước từng bước chậm, mà làm sao mà tôi chịu được. Nó kèm ở trong cái hành động, mà hành động bây giờ nó quá là nhanh, quá là lẹ, cho nên rồi họ cũng không làm được. Còn nếu mà tôi theo thiền tông này, nó khỏe ru. Đi khi đi chạy cũng được, miễn đừng cho tâm phóng thôi, phải không? Thân mình sao cũng được hết, đừng để tâm chạy thôi. Mà tôi thường nói, nếu mà mấy huynh đệ sau này có duyên mà truyền bá ở nước ngoài, thì nhớ cái điểm này là gốc. Hiện thời, ở Tây Phương cũng như ở các nước Đông Phương, sử dụng máy móc rất là nhiều. Mà máy móc thì mình ngồi một chỗ, một khâu, thì cứ cái gì nó tới mình làm, mà phải lẹ làng, phải chú ý, thì mình làm việc chạy. Còn mình sơ xuất một cái thì có tai họa. Thì như vậy, bây giờ mình tu thiền, theo thiền này, mình chăm chỉ nhìn, ví dụ như giấy nó tuôn ra, mình lấy mình sắp, thì cứ nhìn mình sắp hoài, từ sáng tới chiều, thấy làm được mà không nghĩ. Thì vậy có tu không? Thì mình tu trong hành động. Mà tu như vậy thì nó mới thích hợp với cái hoàn cảnh hiện tại. Cho nên là tôi thấy cái mầm có thể là chúng ta gieo rắc cho người sau họ hiểu đạo lý, nhất là hiểu được cái lý thiền. Dù hành động mình đi chậm, đi nhanh gì không quan trọng. Quan trọng tâm đừng chạy. Vừa chạy là mình thấy, mình chặn, mình đón liền. Thì cái đó là cái gốc. Thì như vậy không có ngại gì, có oai nghi, không có oai nghi. Nên là chúng ta làm việc gì, nhanh, chậm gì cũng được hết. Còn nếu mà mình bắt phải chậm như vậy, thì cái hoàn cảnh này đâu cho phép mình làm. Đó là một cái việc mà tôi thấy cái lý lẽ nó thích hợp. Thì như vậy thì tất cả chúng ta ngày nay tu theo thiền tông, mà thiền tông tôi căn cứ vào chỗ của Tổ Đạt Ma chỉ cho Tổ Huệ Khả. Cái đó nó cũng gần như là mật mà cũng vừa là lý giải nữa. Bạch Hòa Thượng, tâm con không an. Hòa Thượng dạy con pháp an tâm, giải pháp an tâm. Thì thiền tông không cho không có pháp, mà vẫn giải pháp an tâm. Thì cái đó là cái thông dụng thường. Thì Ngài không dạy mà Ngài bảo đem tâm ra ta an cho. Thì cái chuyện mới nghe ai thấy như vô lý vậy. Tâm nó có hình tướng đâu mà đem. Nhưng mà Ngài bảo đem ra ta an cho. Tổ Huệ Khả không dám khinh thường lời của một đấng mà mình kính. Nên bảo đem tâm ra an thì Ngài sai lại tìm. Cái tâm bất an mình thường nó ở đâu? Tìm tìm mất, tìm lại thì không có nó. Thì Ngài thật thà bảo, bạch tổ con tìm tâm không được. Lời nói hết sức là thật thà. Thì tổ bảo, ta an tâm cho ngươi rồi. Như vậy thì trong sử ghi, Ngài liền biết lối vào. Như vậy thì nó rõ ràng với ban ngày còn gì nữa. Mình lâu nay có cái bệnh, cứ nghĩ rằng cái suy nghĩ là tâm của mình. Cái suy nghĩ tốt, xấu hay dở đó là tâm của mình. Đó. Cho nên rồi ngồi lại nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, chuyện nọ, tứ tung, nó tâm bất an. Bây giờ đây, lại hỏi tổ phương pháp để trị cái tâm bất an đó. Tổ không chỉ phương pháp, mà bảo tìm đem nó ra đây. Thì Ngài quay lại tìm cái bất an của mình ở đâu? Tìm không thấy. Như vậy để chứng minh cái bất an là cái không thiệt. Phải không? Nó là thiệt thì tìm đã thấy nó. Mà quay lại tìm là không thấy nó, tức là nó không thiệt. Nó không thiệt thì tự nhiên an chứ cái gì. Biết nó, quay lại tìm nó, thì nó mất. Như vậy thì mình cần dùng phương pháp gì không? Đó. Mà chính sau này Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy cho Ngài Diệu Ngữ Giác Quan đó, phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc, tức là quay lại nhìn mình, thì cái đó là cái gốc, đừng tìm cái gì ở bên ngoài, đó. Không có phải từ ngoài được. Thì như vậy niệm mình giấy khởi, mình nhìn lại nó, thử coi nó ra sao. Quả thật biết nó là giọng, vì nó không thiệt, biết nó là giọng thì nó mất. Thì như vậy mình cứ khẽ lần, lâu ngày nó sẽ hết, nó sẽ nhẹ. Rồi một phút giây nào đó, mình liền thấy được cái chân thật tràn khắp. Thì như vậy mình có tu theo thiền tông không? Thiền tông từ lục tổ, rồi thiền tông từ... từ lục tổ tức là từ chỗ mà Ngài thần hội, rồi thiền tông cho tới như ở chỗ Tổ Huệ Khả, thiền tông cho tới Tổ Trúc Lâm, thấy không? Thì như vậy cái hệ đó nó rất rõ ràng, chứ không phải mình tự ý mà đặt. Nó có hệ thống, nhưng mà cái hệ thống này nó không phải là mật truyền, cho nên là mình nói thì người ta nói khó hiểu. Thầy ông là ai, ngộ đạo ở đâu, mình lúng túng liệt, phải không? Cho nên tôi nói, đây là một lối thiền tông lý giải, từ ngữ tôi mới đặt, để cho thích hợp với cái thời đại. Như vậy thì mai kia, huynh đệ đi truyền bá, đi nói dạy cho mọi người, hỏi tu theo thiền gì, là thiền tông này, ai truyền này kia, thì mình giải thích cho họ hiểu. Chỉ vì đã thất truyền, bây giờ tìm truyền nữa thì chắc là tiêu, là mất tích luôn. Cho nên mình phải bước qua giai đoạn lý giải. Nghe lý giải đó rất là rõ ràng. Tôi thường dẫn, thường nói đó, nói rằng những cái việc mà mình làm, mình thấy nó kỳ quái, nhưng dần lý giải được hết trơn. Thí dụ như Tổ Lâm Tế, tôi nói thế nào là Phật? cũng cứ khô. Nghe nó thô tục mà mình nghe mình chịu không nổi à. Nhưng mà đó là một thủ đoạn hết sức là kỳ đặc ở trong nhà thiền. Bởi vì Phật là cái chỗ không suy nghĩ, không cho mình suy nghĩ. Giấy niệm nghĩ là thật. Cho nên hỏi, ngài nó cũng cứ khô tôi chịu, không còn cái gì để nghĩ nữa. Không bao giờ dám nghĩ cái gì hết. Đó là một cái kỳ đặc mà mình không thể tưởng tượng. Vì vậy cho nên ta mới nói Tổ Lâm Tế là kỳ đặc đó. Đó. Hoặc là hỏi thế nào là Phật, đặt cho một cuộc gây, không trả lời. Thì như vậy đó.